Trời đã vào giữa thu. Buổi sáng thức dậy thấy se se lạnh, sương non đọng mờ mờ dưới chân đê khuất gió. Đó cũng là lúc vào mùa câu cá rô đầm vực của lũ trẻ xóm trại. Bọn trẻ chúng tôi bắt đầu chuẩn bị mồi câu. Chúng tôi luộc khoai sọ, bóc vỏ. Sau đó chúng tôi cho khoai sọ vào cối giã cua, giã cùng thính và mẻ chua. Khoai sọ được giã, quánh lại với mẻ chua, thính rang, tỏa mùi thơm phức, béo ngậy. Chúng tôi bọc mồi câu vào một chiếc lá khoai nước, mang cần câu ra đầm vực. Sang thu, đầm vực vắng lặng. Nước đầm vực có rút đi và sẫm lại. Mỗi đứa trẻ xóm trại đến chọn cho mình một chỗ ngồi câu kín đáo. Anh em tôi vẫn đến địa điểm câu năm ngoái, ở cạnh một gốc si già. Chung quanh được che kín bằng đủ các loại cây, như cây vú bò, cây cứt lợn, cây tóc tiên và những đám dây đậu dại. Hai anh em tôi chui vào giữa những bụi cây. Mặt nước đầm vực chỗ chúng tôi ngồi sầm tối bởi bóng tán lá si đổ xuống. Tôi vê một mẩu mồi câu bằng hạt đỗ tương, móc vào lưỡi câu, thả xuống nước yên tĩnh. Mấy năm gần đây, cứ sang giữa thu là anh em chúng tôi đi câu cá rô. Vào những mùa câu cá rô, cái vại sành nhà tôi lúc nào cũng có hơn chục con cá rô lớn để ăn dần. Đó cũng là mùa trồng rau cải dọc bãi sông. Bà tôi thường hay nấu món canh cải cá rô. Mỗi lần nấu, bà tôi chỉ bắt hai con cá rô. Bà tôi luộc cá rô, rồi sau đó gỡ thịt để riêng. Phần xương và đầu cá được giã kỹ, sau đó lọc lấy nước như lọc cua nấu canh. Chẳng bao giờ bà quên đập một lát gừng cho vào nồi canh. Khi nào chúng tôi câu được nhiều cá thì bà làm món cá rô nướng. Cá rô nướng chấm với tương gừng là món ăn chúng tôi rất thích. Bữa nào có cá rô nướng, bố tôi lại lôi hũ rượu trong gầm giường ra. Cá rô đầm vực nổi tiếng cả một vùng, vì đầm vực không thể nào tát cạn được, nên lũ cá rô sống được rất lâu năm. Cá rô đầm vực con nào cũng mốc thách, ngạnh cứng như đinh, đầu bạc trắng. Có lúc đang mổ cá, thấy dao cùn, bà tôi liếc lưỡi dao vào đầu một con cá rô cứng hơn cả miếng đá mài. Tiếng lưỡi dao liếc vào đầu cá rô nghe ghê cả răng. Chỉ sau đó một lúc, lưỡi dao đã sáng loáng, sắc lẻm. Hai anh em tôi ngồi câu và ngắm nhìn những con gọng vó chạy loang quăng. Thằng Mên sốt ruột.
Sao lâu thế mà cá không cắn?
Tôi bảo. Cá rô chứ có phải lũ tép mại. Mày hiểu chưa? Thằng Mên lại hỏi.
Thế con cá thần có cắn câu không?
Tôi bĩu môi. Mày dốt lắm. Mồi câu này cá thần chỉ hắt hơi một cái là bay. Lúc đó chiếc phao câu khẽ nháy. Tôi ra hiệu cho thằng Mên im lặng. Chiếc phao nháy chậm và đều, rồi từ từ chìm xuống.
Giật đi anh!
Thằng Mên kêu lên. Tôi giật mạnh. Đầu cần câu chĩu xuống, cước căng xiết. Chỉ một loáng, một chú cá rô đực dài hơn gang tay đã được kéo lên. Hai anh em tôi vất vả mãi mới gỡ được con cá và tống vào giỏ. Khi hai anh em tôi đang ngồi câu thì nghe tiếng sột soạt ở gần đó và tiếng người nói chuyện. Tôi nhận ra đó là tiếng lão Bương và một người đàn ông khác. Ông quyết dùng cái thứ ấy à? Hết cách rồi, lão Bương nói. Bây giờ là mùa nước đầm cạn, dễ đánh lắm. Bao giờ thì thực hiện? Tối nay thôi, có vậy tôi mới tìm ông. Khoảng quá nửa đêm tôi sẽ cho nổ. Gần sáng, ông và mấy thằng con nhà tôi ra đầm vớt cá. Đã chuẩn bị xong chưa? Chiều nay tôi gói thuốc nổ. Cẩn thận đấy nhé.
Sợ đếch gì?
Giọng lão Bương hùng hổ. Tôi làm trò này mãi rồi. Nhớ là không lộ cho ai biết đấy. Khi lão Bương đi rồi, thằng Mên hỏi.
Ông Bương định làm gì thế anh?
Lão ấy đánh mìn. Tôi nói.
Lão Bương muốn bắt con cá thần. Cá thần có sợ mìn không?
Tao không biết. Nhưng tôi không biết nói với thằng em tôi thế nào. Trong đầu tôi đã có một kế hoạch. Tôi giục thằng Mên về. Buổi chiều, tôi đi qua sân nhà lão Bương, giả vờ vào xin nước uống. Tôi ngậm chiếc gáo dừa nhưng không uống nước. Tôi quan sát xung quanh và nhận thấy lão Bương đang gói một bọc gì đó ở trong bếp. Tôi nghĩ ngay là lão đang gói thuốc nổ. Sau khi rời nhà lão Bương, tôi đi tìm mấy đứa bạn trong xóm, nói cho chúng nghe chuyện lão Bương sẽ dùng mìn để giết con cá. Bàn bạc với nhau mãi, chúng tôi quyết định sẽ lẻn vào bếp nhà lão để đánh cắp quả mìn. Buổi tối, ăn cơm xong, tôi nói dối mẹ tôi là vào làng thăm bà ngoại. Mấy đứa chúng tôi tập trung trên đê. Từ trên đê nhìn xuống, chúng tôi thấy hiên nhà lão Bương sáng đèn và tiếng anh con cả lão.
Bố thôi đi, say rồi đấy.
Sau đó là tiếng lão Bương.
Hôm nay tao phải uống cho sướng, để tối còn làm việc lớn.
Một lúc sau, anh con cả lão Bương đi ra ngõ. Lão Bương gọi với theo.
Đi đâu thì nhớ về nhà, khuya có việc đấy.
Anh con cả đi rồi, lão Bương cầm đèn đi ra chuồng bò, lúi húi xem cái gì đó, rồi lão cầm đèn đi vào nhà. Tôi nói với mấy đứa bạn, hành động thôi chúng mày ạ.
Chắc ăn chưa?
Chỉ còn mình lão ở nhà thôi, mà lại say rượu nữa.
Thế mày biết lão để quả mìn ở đâu không?
Tao thấy lão gói mìn ở trong bếp. Tôi nói, nhưng bây giờ chắc lão để ở chuồng bò. Lúc nãy thấy lão cầm đèn ra đấy. Thôi, cứ vào chuồng bò trước. Bọn trẻ chúng tôi lặng lẽ đi xuống chân đê. Chúng tôi men theo bờ rào cây dứa dại ở vườn nhà lão Bương. Đêm nhờ nhờ trăng, chúng tôi quá quen thuộc đường ngang ngõ tắt của khu xóm trại. Mùa hạ, lũ trẻ con xóm trại thường tập trung trên mặt đê, sau đó chia nhau ra từng nhóm, đi lấy trộm hoa quả ở các nhà trong xóm trại. Đôi khi tôi dẫn lũ bạn lẻn vào vườn, cắt cả buồng chuối xuống, phủ lá xoan cho chóng chín. Sau này phát hiện ra tôi bị bố đánh cho một trận. Nhưng rồi chúng tôi vẫn chứng nào tật ấy, bởi ở xóm trại heo hút này, chúng tôi chẳng biết chơi trò gì vào những buổi tối của kỳ nghỉ hè 3 tháng dài vô tận. Tôi dẫn đầu lũ trẻ tìm lối chui vào vườn nhà lão Bương. Chúng tôi cúi người đi đến sát chuồng bò. Mùi nước đáy bò nồng nặc bốc lên cùng với mũi bay như trấu.
Vào đi,
một đứa thì thầm. Chúng tôi tìm cửa chuồng bò chui vào. Thấy người, con bò phì mạnh một cái, làm chúng tôi giật mình túm vào nhau.
Không có gì đâu,
tôi nói run run. Có mỗi con bò thôi.
Nhưng quả mìn nó như thế nào?
Cứ tìm đi rồi thì biết, tôi thì thào. Mỗi đứa tìm một góc. Lũ trẻ chúng tôi bắt đầu dờ dẫm. Chuồng bò lỉnh kỉnh đủ thứ, nào cuốc, sẻng, cày, rổ rách.
Ôi giời!
Tiếng một đứa kêu lên.
Làm sao thế?
Tao thục tay vào đống phân bò rồi.
Có tiếng một đứa cười hinh hích.
Cười cái gì mà cười?
À, lại đây, lại đây.
Thấy rồi à?
Tôi vội hỏi nhỏ.
Không phải, ở đây có sọt cỏ, lại mà lau tay.
Đứa bị dính phân bò mỏ mẫm bước lại. Nó vừa lấy cỏ lau phân bò, vừa lầu bầu trong miệng. Chợt nó kêu lên khe khẽ.
À, cái gì đây này? Mon, lại đây mà xem.
Tôi vội bước lại bên sọt cỏ. Lúc này, chúng tôi đã quen với bóng tối trong chuồng bò. Vì vậy, mọi vật như rõ hơn. Tôi cầm lấy cái vật thằng bạn đưa cho và khẽ reo lên.
Đúng rồi, đúng là quả mìn chúng mày ạ.
Cẩn thận, nó nổ thì tan xác đấy.
Thôi, chuồn đi.
Ngay lúc đó, có tiếng người ngoài sân. Chúng tôi hoảng hốt nhìn ra, nhận thấy lão Bương đang cầm đèn đi về phía chuồng bò.
Chạy đi,
một đứa giục.
Không được,
tôi nói. Chạy bây giờ là lão ấy biết ngay. Cứ nằm im. Mấy đứa chúng tôi nép vào nhau. Chúng tôi nhìn rõ lão Bương, nên cứ tưởng lão cũng nhìn rõ chúng tôi.
Lão Bương vẫn mỗi lúc một gần chuồng bò. Ánh đèn từ tay lão đã hắt vào cửa chuồng bò. Chúng tôi nép người sau đít con bò. Khi đến trước cửa chuồng bò, lão Bương dừng lại, vạch quần đái. Vừa đái, miệng lão vừa tóp tép. Sau đó, lão bước vào cửa chuồng bò. Mặt tôi nóng rát. Lão Bương giơ ngọn đèn lên nhìn con bò và cười. Ngoan nhe, ăn uống no say rồi chứ, bò. Nói xong, lão Bương cầm đèn quay vào nhà. Chúng tôi vội vã ôm quả bộc phá mà chúng tôi quen gọi là mình, chui ra khỏi vườn lão Bương, chạy thục mạng lên mặt đê. Cả bọn nằm vật ra mặt đê thở dốc. Một lát sau, chúng tôi ngồi dậy, bàn cách giấu quả mìn. Vứt xuống sông cho nó trôi đi, một đứa nói. Đứa khác cãi, không được đâu, nguy hiểm lắm. Hay là giấu vào gò cây dứa ấy. Càng chết, đến lúc rét, bọn nó hay đốt cây dứa khô lắm. Tớ bảo thế này nhé. Tôi đề nghị, chúng mình đào một cái hố sâu, chôn quả mìn xuống là yên tâm. Phải rồi, phải rồi. Cả bọn nhao nhao đồng ý. Chúng tôi phân công một đứa về lấy xẻng. Sau đó, cả bọn kéo nhau đến gò đất, mọc đầy những cây dứa dại. Chúng tôi chọn một nơi kín đáo, thay nhau đào hố khá sâu. Khi chúng tôi chôn xong quả mìn, thì sương đêm đã ươn ướt trên cỏ. Trước khi chia tay, lũ trẻ ngoắc tay nhau thề, không được nói cho ai biết. Nếu đứa nào để lộ, thì cả bọn sẽ không cho chơi cùng nữa. Về đến nhà, tôi bị bố tôi mắng cho một trận vì tội nói dối. Thấy tôi về muộn, mẹ tôi vào làng tìm tôi. Bà ngoại nói với mẹ tôi là không thấy tôi vào làng. Khi lên giường đi ngủ, thằng Mên hỏi, anh đi đâu về đấy? Mày hỏi làm gì? Anh đi chơi mà không cho em đi nhé. Việc đêm nay mày không thể đi được. Các anh làm gì thế? Thằng Mên năn nỉ, nói cho em nghe với nào. Không thể nói cho ai nghe được. Vì sao? Chúng tao đã thề rồi, mày đừng hỏi nữa. Tôi đã thiêu thiêu ngủ, chợt nghe tiếng người ầm ĩ từ phía nhà lão Bương. Tôi dòng tai nhưng không nghe rõ. Khi bà tôi lên giường đi ngủ, tôi hỏi, người ta cãi nhau gì thế bà? Bố con nhà ông Bương cãi nhau vì mất cái gì đấy. Nghe bà tôi nói, tôi cười khúc khích. Bà hỏi, tối nay cháu đi đâu? Tôi im lặng. Bà bảo, lần sau không được nói dối mẹ nhé. Vâng ạ, tôi đáp. Nhưng cháu không đi chơi đâu. Thế thì đi đâu? Sao bố cháu hỏi không trả lời? Vì cháu hứa với bạn cháu rồi. Không được làm việc xấu cháu ạ. Cháu không làm việc xấu đâu. Lẽ ra cháu nói với bà, nhưng chúng cháu đã thề với nhau không được nói cho ai. Ừ, đã thề thì phải giữ lời thề. Vâng, tôi đáp nhỏ và chìm dần vào giấc ngủ. Tôi mơ thấy lão Bương tìm được quả mìn mà chúng tôi đã chôn sâu dưới đất. Lão Bương khoái chí cười sằng sặc. Lão ôm quả mìn đi ra bờ đầm. Lão đứng bên bờ đầm, ngực phanh áo, tay cầm quả mìn có dây cháy chậm đang phì phì phun khói. Lão giơ cao quả mìn và gọi to,
hỡi con cá ma quỷ, tao sẽ cho mày ăn quả mìn này, rồi tao sẽ bổ bụng mày ra, lấy bộ lòng nhắm rượu.
Nói xong, lão Bương ném quả mìn xuống lòng hồ. Quả mìn nổ. Một lúc sau, con cá từ từ nổi lên, hai cái vây của nó rách bươm. Cùng với con cá là những bức tượng gỗ của ngôi chùa đồng loạt đội nước đứng lên. Những bức tượng phủ đầy rêu từ từ lội vào bờ. Đi sau những bức tượng kia là một nhà sư già. Và sau nhà sư già là bà tôi và ông Bộc. Tôi vội kêu lên gọi bà. Tôi tỉnh giấc. Bà tôi hỏi, gì đấy Mon, ngủ mê hả cháu? Thôi, ngủ đi. Chạy đuổi suốt ngày, rồi đêm lại ngủ mê. Bà ơi, tôi định kể cho bà về việc chúng tôi ăn cắp quả mìn của lão Bương. Nhưng tôi vội thôi khi nhớ đến lời thề của lũ trẻ chúng tôi. Ngủ đi cháu. Giọng bà tôi ấm áp.
Tôi kéo chiếc chăn chin lên tận cổ, nằm im lặng. Đêm mùa thu se lạnh và ắng lặng lạ thường. Đã mấy tháng nay, không ai thấy tiếng con cá thần quẫy trong đêm. Những đêm như thế, tôi thường giỏng tai trong đêm để nghe tiếng y y từ đâu đó ngoài đầm vực vọng về. Nhưng tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng côn trùng quanh nhà và tiếng lá vườn trong những đêm có gió. Tôi tin rằng con cá thần đã theo sông đáy ra biển. Có lẽ mùa hạ năm sau nó mới lại trở về. Một mùa đông khắc nghiệt lại đến. Buổi chiều nào chúng tôi cũng ra chân đê lấy những cây dứa dại khô chất thành đống đốt lửa. Và đây cũng là một mùa đông khủng khiếp đối với tôi. Năm ấy tôi bước vào tuổi 13 và trải qua một trận ốm ghê gớm. Sau này tôi cũng không biết mình bị bệnh gì. Tôi nằm co quắp trên giường ở góc nhà. Bà tôi suốt ngày đốt một đống lửa cạnh giường cho tôi sưởi. Lạnh quá, tôi bò ra mép giường để gần hơi lửa. Hầu như tôi không đứng lên được lâu, cho nên suốt ngày tôi chỉ nằm hoặc bò. Tôi chẳng thích ăn gì, chỉ thích ngửi mùi áo bà tôi. Ông bậc đôi ngày lại sang thăm tôi. Ông cho tôi đủ thứ quà, nhưng tôi chẳng thích gì ngoài một ông tướng thời xưa bằng bột nếp. Mỗi khi nhìn thấy ông tướng bằng bột nếp trong tay ông bậc thì tôi như khỏe hẳn. Tôi ngồi dậy đón món quà từ tay ông bậc, ngắm nghía. Ngồi được một lúc tôi lại phải nằm xuống. Lúc nào tôi cũng đặt ông tướng bột kia nằm cạnh tôi. Hơn một tháng nằm liệt giường, bệnh tôi cũng không hề giảm. Tóc tôi dài ra và xanh mướt, lưỡi xanh lè như váng đồng. Bà tôi quyết định đưa tôi đến nhà một ông lang cách nhà tôi hơn 10 cây số. Bà lấy chiếc thúng cái, lót một ít rơm và đặt tôi nằm vào trong đó. Lúc đó tôi bé và nhẹ như một con mèo. Bà tôi lấy chiếc nón đậy tôi và đội cái thúng có tôi nằm trong đó, đưa đến nhà ông lang. Lên đến đê, tôi nghe có người hỏi: "Bà đi bán gì đấy?" Tôi nghe bà tôi mắng: "Nhổ vào mồm cái nhà ông này." Hôm ấy, bà tôi đã đội cái thúng đựng tôi đi bộ suốt 20 cây số, nhưng ông lang kia cũng không chữa được cho tôi. Những ngày sau đó, tôi chỉ nằm chờ chết. Tôi không còn ngồi dậy được để đón những ông tướng thời xưa bằng bột mà ông bộc mua cho tôi nữa. Ông bộc ngồi bên mép giường, nhìn tôi im lặng. Một buổi tối, tôi nghe bà nội khóc, bảo với bố tôi: "Gọi người, đóng cho nó bộ áo đi." Tối hôm đó, tôi nghe tiếng đục đẽo ở đầu nhà. Tối đó là tối đầu tiên thằng Mên không rời tôi. Thì thoảng nó lại cầm tay tôi gọi: "Anh ơi, anh đừng đi đâu nhé." Tôi không trả lời nó được. Tôi nằm thở thoi thóp. Bà tôi thắp thêm đèn. Tôi mơ hồ thấy có nhiều người đến nhà tôi. Tôi có ngờ đâu rằng ở ngoài góc sân, bố tôi và mấy người trong họ đang đóng cho tôi chiếc áo quan nhỏ bằng gỗ mít. Mấy ngày đó, ông bộc không thấy sang nhà tôi. Và thực ra, cũng không ai trong gia đình tôi để ý đến sự vắng mặt của ông. Chỉ từ khi tôi ốm, ông bộc mới đến nhà tôi. Còn trước đó, bần cùng lắm ông mới đến. Đến gần nửa đêm thì chiếc áo quan nhỏ đóng xong. Khi bố tôi và mấy chú bác trong họ khiêng chiếc áo quan để lên hiên nhà thì bà và mẹ tôi òa khóc. Hàng xóm nghe tiếng khóc, tưởng tôi mất, tất tả chạy sang. Cùng lúc đó, ông bộc từ đâu đó xuất hiện. Mặt mũi ông bơ phờ, ông bỏ chiếc bao tải khoác trên vai xuống và nói: "Tôi mua được mấy thang thuốc lá của một bà mế Hòa Bình, xách cho cháu uống xem nào." Bố tôi thở dài. Chẳng ăn thua gì đâu ông ạ. Chắc nó bỏ chúng tôi nội nhật nay mai thôi. Ông Bộc im lặng, mở bao tải đưa cho bà tôi 3 thang thuốc lá. Bà tôi lặng lẽ đi đun thuốc. Đến gần sáng, bố tôi cậy miệng đổ hết bát thuốc cho tôi. Thật kỳ lạ. Uống hết 3 thang thuốc thì tôi ngồi dậy được. Thấy vậy, ông Bộc lại khoác bao tải, rời xóm trại, lặng lẽ ra đi. Mấy ngày sau, ông trở về, vừa thở vừa ho. Ông vừa mở bao tải, đưa cho bà tôi chục thang thuốc nữa. Uống xong chục thang thuốc ấy, tôi đã theo thằng Mên lên đê chơi được rồi. Một buổi chiều, thằng Mên nói,
em dẫn anh đi xem cái này.
Nói xong, nó dẫn tôi ra chuồng trâu sau nhà và chỉ cho tôi xem chiếc áo quan nhỏ còn thoang thoảng mùi gỗ mít già.
Bố đóng cho anh cái này đấy.
Tôi im lặng, mở mắt thao láo nhìn chiếc áo quan.
Anh có sợ không?
Thằng Mên hỏi. Tôi không nói lời nào.
Anh mà chết, bố đặt anh vào cái này. Anh đừng đi đâu, anh nhé.
Tôi gật đầu. Vừa lúc ấy, bà tôi cũng đến. Bà đuổi chúng tôi đi. Đến chiều, tôi thấy bố tôi đập chiếc áo quan và châm lửa đốt. Bà tôi lấy một ít tro, thả xuống đầm vực và sông đáy. Đêm ấy, bà ôm tôi ngủ. Từ ngày tôi ốm, đêm nào ngủ, bà cũng ôm tôi. Tôi nằm co trong vòng tay của bà và mùi trầu quế. Tiếng bà tôi đều đều. Cháu nhớ là suốt đời phải sống Tết, chết dỗ ông Bộc. Nếu không có ông ấy, thì cháu chẳng còn được sống đến bây giờ đâu. Tôi nằm nghe bà nói. Từ khi ốm dậy, tôi thường ít ngủ hơn. Đêm xóm trại mang cảm giác xa xăm vô cùng. Một cái gì đó vừa hoang vắng vừa thổn thức thường xâm chiếm lòng tôi trong đêm. Có phải là tôi hoảng sợ hay tôi đã lớn lên trong tâm hồn đa cảm của mình? Cá thần lại về rồi đấy, bà tôi nói khẽ.
Sao bà biết?
Tôi hỏi. Bà lại nghe thấy tiếng nó kêu. Chắc lại có chuyện buồn. Ông Bộc có còn muốn bắt con cá nữa không hả bà? Đêm nào ông ấy cũng ra bờ đầm. Bà tôi thở dài. Tội nghiệp quá, cháu ạ.
Cháu sẽ bắt con cá ấy cho ông Bộc.
Cháu làm sao mà bắt được? Bà tôi chép miệng. Ông ấy đã săn nó cả đời mà cũng không bắt được. Tất cả đàn ông xóm trại này cũng thế.
Nhưng cháu sẽ bắt được.
Đừng nói dại cháu ạ.
Vì sao hả bà?
Tôi xoay người về phía bà và hỏi. Vì đó là cá thần.
Cá thần sao lại không giúp ông Bộc?
Ông Bộc là người tốt nhất xóm trại bà.
Đấy không phải là cá thần.
Vì thế cháu sẽ bắt được.
Ngủ đi. Từ nay cháu không được nói thế nữa. Và trong giấc mơ, tôi vụt lớn lên, cường tráng và đầy lòng dũng cảm. Tôi đi ra bờ đầm vực và lao xuống nước. Tôi đi tìm con cá. Những cây rong đuôi chó dưới đáy đầm dựng lên thành một khu rừng rậm bí ẩn và đầy đe dọa. Tôi cầm một thanh gươm đi vào khu rừng. Tôi vừa vung gươm phạt đứt những bụi rong đuôi chó, vừa gọi vang.
Con cá một mắt đâu? Tao muốn giết mày. Có giỏi thì ra đây.
Sau tiếng gọi của tôi, có tiếng gầm ghê rợn phát ra từ khu rừng rong đuôi chó. Và con cá hiện ra. Hai chiếc vây của nó lớn như hai cánh cửa, quạt nước sôi sùng sục. Con cá chỉ có một mắt. Nó há miệng, phơi ra những chiếc răng sắc lởm chởm như những chiếc răng bừa. Nhìn tôi,
Nó cười khủng khục và cất tiếng. Thằng nhãi kia láo thật. Sao mày dám xâm phạm vào khu rừng của tao?
Tao đến đây để giết mày.
Tôi gầm lên. Giết ta ư? Ta có tội gì mà ngươi đòi giết ta? Ngươi có biết ta là cá thần không? Tôi khua gươm nói.
Mi không phải là cá thần. Nếu là cá thần, sao mi lại không giúp ông Bộc?
Nói xong, tôi nhảy tới chém con cá. Con cá quẫy đuôi tránh lưỡi gươm. Nước đầm sôi lên, ngầu đục. Tránh được lưỡi gươm của tôi, con cá bơi lùi ra xa. Tôi chỉ gươm vào con cá nói.
Muốn sống, mi hãy trả lại bí mật cho ông Bộc.
Con cá cười. Bây giờ ta mới nhớ ra lão Bộc là ai. Nhưng đó không phải lỗi của ta.
Tôi quát. Không lỗi của mi thì của ai?
Con cá nói. Lỗi đó là của bạn bè lão Bộc. Bà nội người cũng có lỗi.
Tôi kêu lên. Bà ta ư? Không, bà ta không bao giờ có lỗi. Mi đúng là một tên nói láo.
Nói xong, tôi lại vung gươm lao vào. Con cá giương vây ra, đỡ những nhát gươm của tôi. Tiếng gươm va vào xương vây cá xoang xoảng. Cả đầm vực cuộn sóng. Các loại cá ở đầm vực nhảy tứ tung. Vừa chống đỡ lại đường gươm của tôi, con cá vừa kêu.
Không phải lỗi tại ta! Không phải lỗi tại ta!
Tôi thét to.
Chính là mi!
Và đâm mũi gươm vào ngực con cá. Máu con cá phun ầm ầm vào tôi. Tôi ngạt thở và kêu lên. Tôi tỉnh khỏi cơn mê, thở hổn hển. Bà tôi xoa ngực tôi nói. Mê gì mà hò hét ầm cả lên thế cháu? Tôi nằm im tự hỏi. Bà tôi cũng có lỗi với ông Bộc ư? Những gì tôi nghe thấy chỉ là giấc mơ. Chứ con cá làm sao nói được tiếng người. Và tôi làm sao đánh nhau được ở dưới nước. Nhưng tôi vẫn cứ muốn hỏi bà tôi về những lời của con cá. Một mùa đông nữa lại đến. Mùa đông năm nay hình như lạnh hơn năm ngoái. Suốt cả mùa hè qua, những người đàn ông xóm trại không nói gì đến con cá. Cũng suốt cả mùa hè đó, hầu như đêm nào lũ trẻ chúng tôi cũng lên đê chơi đủ trò với nhau. Những đêm nóng quá, chúng tôi rủ nhau ngủ lại trên mặt đê cho đến gần sáng mới mò về nhà. Suốt mùa hè đó, chúng tôi không thấy dấu hiệu gì chứng tỏ con cá còn ở lại đầm vực. Nhiều đêm, tỉnh giấc giữa lũ trẻ ngủ chồng chất bên nhau trên mặt đê. Tôi ngồi co mình, nhìn xuống mặt đầm, cố lắng nghe xem có tiếng con cá vọng lên hay không. Nhưng không có động tĩnh gì ngoài tiếng bắt mồi của lũ cá chuối nhỏ. Thi thoảng lại vang lên tiếng nhái oe oe khi bị một con rắn nào đấy đớp gọn ngang bụng. Khi đợt gió mùa đông bắc đầu tiên đổ qua sông, tràn vào xóm trại, thì bà tôi bị ốm. Bà tôi suốt ngày nằm trên giường, có rải rơm, đắp một tấm chăn chiên đã rách nhiều chỗ, rên nhè nhẹ. Hàng ngày, bố tôi ra sông kiếm cá về cho mẹ tôi nấu cháo cho bà. Mỗi khi mẹ tôi bưng bát cháo cá nóng hôi hổi đến giường, bà tôi lại cau mày xua tay. Đừng nấu nướng cho vất vả con ạ. Mẹ không ăn được gì đâu. Chắc đợt này mẹ đi thôi. Nghe vậy bố tôi gắt.
Bà cứ nói dại. Ốm thì phải ăn cho nó chóng phục sức. Bà muốn bỏ con cháu hay sao mà không chịu ăn?
Nghe bố tôi nói vậy, bà lại cố gượng dậy, ăn dăm thìa cháo. Một chiều, bà gọi mẹ tôi đến bên giường nói. Mẹ không ở lại lâu được đâu. Mẹ nói vậy để con chuẩn bị. Mẹ tôi rơm rớm nước mắt. Bà phải chịu khó uống thuốc và chịu khó ăn. Bà sống ngày nào, chúng con có chỗ cậy nhờ ngày ấy. Bà tôi nói, mẹ biết. Nhưng số mệnh người ta nó thế. Có muốn cũng không được. Đêm qua, mẹ mơ thấy nhà sư chết đuối ở đầm vực năm xưa về bảo mẹ đi. Mẹ bảo nhà sư ấy là thư thư cho mẹ ít ngày. Mẹ tôi an ủi, bà mệt thì bà mê thấy thế thôi, chứ người chết rồi làm sao hiện về được nữa. Bà tôi nói, mộng mê cũng là thật đấy con ạ. Suốt những ngày bà tôi ốm, ông Bộc thường xuyên đến thăm. Ông lặng lẽ ngồi bên cạnh giường bà tôi. Một lần tôi nghe ông Bộc nói với bà tôi, bà tha thứ cho tôi đã làm bà phải mang nhục. Bà tôi nhìn ông Bộc rất lâu rồi nói, ông đừng đày đọa ông nữa, tôi mới là người có lỗi với ông. Ngày đó, vì tôi thương ông, giận ông và cũng đau đớn quá, đến lúc nghĩ ra thì không kịp nữa. Ông Bộc xúc động, bà đừng nói nữa, bà cố sống thêm vài năm. Bà tôi khẽ lắc đầu, tôi không sống được nữa ông ạ. Tôi sẽ đi tìm thuốc cho bà. Thuốc thang cũng không giúp tôi được đâu. Bà đừng nghĩ thế. Ông Bộc nói, thuốc lá của mấy bà mế tốt lắm. Thằng Mon uống thuốc mế đấy. Bà tôi mỉm cười, thằng Mon khác. Và lại, tôi già rồi, vận cũng hết rồi. Ông đừng đi đâu nữa cho khổ. Mà năm nay, tôi thấy ông yếu hẳn. Ông Bộc cầm lấy tay bà tôi. Đôi mắt già nua của ông ứa ra hai giọt nước mắt. Bà có tin tôi là người vô tội không? Tôi tin từ lâu rồi, bà tôi nói. Nhưng tôi giữ trong bụng, tôi không muốn nói ra. Ông Bộc đứng dậy, tôi phải đi tìm thuốc cho bà. Bà tôi nói, ông đừng đi, tôi lo cho ông lắm. Ông Bộc không nói gì, ông lủi lủi đi. Sáng hôm sau, tôi thấy ông Bộc khoác chiếc bao tải đi trên đê. Tôi đứng ở sân nhà nhìn theo ông, bóng ông bé bỏng trong sương sớm. Buổi chiều, bọn trẻ chúng tôi hò nhau lấy cỏ khô để hun một cái hang chuột dưới chân đê. Chúng tôi lấy mũ ra sức quạt cho khói vào hang. Cuối cùng, một con chuột đồng to sụ phóng ra. Lũ trẻ hò hét bao vây con chuột. Con chuột chạy quáng quàng qua chân lũ trẻ, phóng thẳng về phía bờ đầm, chui vào một bụi cây. Bọn trẻ chúng tôi kêu lên vì tiếc. Khi chúng tôi đang ngồi trên đê cãi cọ, đổ lỗi cho nhau để con chuột chạy thoát, thì từ đám cây lớn ở bờ đầm xuất hiện một nhà sư. Lũ trẻ chúng tôi vội im bặt. Nhà sư đi từng bước về phía chúng tôi. Bỗng một đứa kêu khẽ, chú mày ơi, sư hiện hình. Đúng rồi. Một đứa khác thì thào, có một bà sư ở trong chùa dưới đầm. Đúng là bà này rồi. Nghe vậy, bọn trẻ chúng tôi bàng hoàng. Chúng tôi chưa kịp làm gì thì nhà sư đã đến trước mặt. Chào các cháu. Bọn trẻ chúng tôi vẫn ngồi im thin thít. Thấy vậy, nhà sư mỉm cười. Các cháu cho nhà sư hỏi, bà cụ Miên còn sống không? Tôi giật mình khi nghe hỏi đúng tên bà tôi. Lúc đó, bọn trẻ nhìn đổ dồn vào tôi. Đây, đây, một đứa lắp bắp. Đây là cháu bà Miên. Nhà sư cười. May quá, thế bà cháu. Tôi cắt ngang lời nhà sư. Bà cháu đang ốm, bà không được đến. Ồ, chú bé, nhà sư nói và ngồi xuống trước chúng tôi. Bà là người quen của bà cháu. Ngày các cháu chưa ra đời, bà đã ở đây. Nay đi qua, bà muốn đến thăm bà cháu. Nhà cháu vẫn ở trong xóm trại à? Nghe nhà sư hỏi vậy, thằng Mên vội nói, bà đi theo cháu, cháu đưa bà về nhà. Tôi ngớ người, rất tức thằng Mên. Thằng Mên hồ hởi đưa nhà sư đi về phía nhà tôi. Bọn trẻ chúng tôi nhìn theo không nói gì. Ngay sau đó, tôi chạy theo nhà sư và thằng Mên. Nhà sư bước đến bên giường bà tôi, chắp tay nói: A-di-đà Phật, chào cụ. Bà tôi ngước mắt nhìn nhà sư. Nhà sư hỏi: cụ có còn nhận ra tôi không? Bà tôi vẫn mở mắt không chớp, nhìn nhà sư, rồi lắc đầu. Nhà sư ngồi xuống mép giường, cầm tay bà tôi. Chị Miên, chị không còn nhớ em ư? Em là Thảo, tiểu ở chùa làng mình ngày trước đây mà. Ôi, cô Thảo! Bà tôi kêu lên và khóc. Vâng, em là Thảo đây, tiểu Thảo đây mà. Chị còn nhớ, ngày xưa, mỗi khi đi làm về, chị lại mang cho nhà chùa một bó rau đậu không? Bà tôi mỉm cười gật đầu. Bây giờ cô ở đâu? Nhà sư nói: sau khi sư thầy mất, chùa bị cuốn xuống đầm. Em đến ở một chùa tận Thái Nguyên. Em có xây cất một am thờ cho sư thầy. Cô Thảo ơi! Bà tôi vừa nói vừa khóc. Chẳng đêm nào là tôi không nghe thấy tiếng sư thầy gõ mõ cầu kinh cô ạ. Mùng một, ngày rằm, ngày sư thầy mất, tôi đều sắm lễ thả xuống đầm. Nhà sư nói: chị ơi, nay có dịp về quê, em qua đây để vái sư thầy và thăm chị. Chị ốm đã lâu chưa? Bà tôi nói: gần một tháng rồi cô ạ. Chắc dịp này là tôi đi. Mấy ngày trước, tôi mơ thấy sư thầy về. Sư thầy bảo tôi xuống giúp sư thầy sửa sang chùa. Sư thầy nói ở dưới đó một mình vất vả lắm. Buổi tối, nhà sư ở lại chơi với bà tôi. Nhà sư đòi ngủ với bà. Suốt đêm, bà tôi và nhà sư rì rầm trò chuyện. Sáng hôm sau, nhà sư chào bà tôi và mọi người trong gia đình rồi ra đi. Trước khi đi, nhà sư lấy từ tay nải ra một ít tiền biếu bà tôi. Bà tôi không nhận. Nhà sư khóc và nói: chị ơi, em biếu chị không phải vì em nghĩ chị đói khát, mà vì đây là lộc Phật. Chị cầm lấy, bảo các cháu mua thuốc cho chị. Nghe nhà sư nói vậy, bà tôi nhận lời. Bà tôi sai mẹ tôi lấy đĩa, đặt tiền vào đó, để lên bàn thờ thắp hương. Nhà sư cầm tay bà tôi nói: chắc em không gặp lại chị được nữa. Mong chị tha thứ cho em. Trước sau gì, chị em mình cũng lại về với sư thầy thôi em ạ. Bà tôi nói: nếu quy tiên thì về với sư thầy em nhé. Chị đợi em ở đó. Nhà sư khóc, gật đầu và lặng lẽ đi. Khi lên đến mặt đê, nhà sư quỳ xuống, chắp tay lại về phía đầm nước. Sau đó, nhà sư quay lại, nhìn về phía nhà tôi, rồi xốc tay nải ra đi. Buổi sáng nhà sư đi, thì buổi chiều, ông Bộc khoác bao tải trở về. Vừa bước vào cửa nhà tôi, ông đã gọi: bà Miên ơi, tôi mua được thuốc cho bà đây rồi. Bà tôi gượng quay lại nhìn ông Bộc nói khẽ: ông vất vả vì tôi quá. Bà nói thế làm gì? Ông Bộc thở dài. Bà tôi uống hết gần 20 thang thuốc mế ông Bộc mua mà bệnh tình không hề giảm. Mấy ngày trở lại đây, bà tôi không ăn gì. Bà tôi nằm thiêm thiếp như đang ngủ. Tóc bà bạc phơ, khẽ lay lay. Hai bàn tay bà tôi khô, sạch, đặt lên bụng. Một buổi chiều, bà tôi tỉnh lại. Bảo mẹ tôi ngoáy cho bà một miếng trầu. Mẹ tôi làm theo. Bà nhai khe khẽ. Nước trầu làm môi bà thắm lại. Thằng Mên ở đâu chạy về, Nó nhìn bà, rồi cầm lấy tay bà nói: "Bà ơi, môi bà đỏ lắm, đẹp lắm." Bà tôi mỉm cười nhìn nó: "Cháu biết khen bà rồi đấy." Nói xong thì bà tôi đi. Mẹ tôi khóc nấc lên, anh em tôi òa khóc theo. Chúng tôi ôm lấy bà gọi mãi, nhưng bà tôi không một lời đáp lại. Miệng bà tôi thấm nước trầu như đang mỉm cười. Tôi chạy sang nhà ông Bộc. Nghe tôi báo là bà tôi đã mất, ông Bộc nấc lên, ông khóc ư ư trong cổ họng. Khi ngôi mộ bà tôi được đắp kín bằng những mảng cỏ, thì ông Bộc ngồi xuống và khóc. Bố tôi đỡ ông đứng dậy và mời ông về nhà. "Anh chị cho phép tôi ở lại với bà cụ một lát," ông Bộc nói. Gia đình tôi rời khu nghĩa địa, đi một đoạn dài, tôi ngoái nhìn lại. Ông Bộc vẫn ngồi trước mộ bà tôi trong gió rét. Trên đầu ông, mây màu chì phủ kín. Cả xóm trại bừng lên khi mùa xuân đến. Hoa tầm xuân dọc chân đê tỏa hương ngào ngạt. Những cây mâm xôi đâm mầm mập mạp. Cả những cây dứa dại, lá cứng như thép và đầy gai cũng túa ra những chiếc lá non mỡ màng. Lũ trẻ xóm trại rong ruổi với mùa xuân. Chúng lấy những đọt lá dứa non và những ngọn tầm xuân mập mạp để ăn. Mùa xuân năm nay, chúng tôi rất ít khi thấy ông Bộc ra khỏi nhà. Ông suốt ngày ở trong bếp lửa, lụ khụ ho. Ngày nào chúng tôi cũng tạt qua nhà ông. Chúng tôi giúp ông quét dọn nhà cửa và chẻ củi. Đôi ba ngày, mẹ tôi sang giúp ông giặt giũ. Những lúc này, bọn lính cóc không giúp gì cho ông được. Đã gần hết tháng 2, trời ấm hẳn lên, nhưng ông Bộc tối nào cũng không rời được bếp lửa. Nhiều đêm, ông phải đốt lửa trong nhà. Gặp tôi, lúc nào ông cũng nói: "Mùa đông năm nay dài quá, lúc nào ông cũng rét." Rồi một ngày, ông không bước xuống khỏi giường được nữa. Buổi tối, bọn trẻ chúng tôi sang nhà ông. Chúng tôi hoảng sợ khi thấy ngôi nhà tối om. Chúng tôi gọi ông. Ông vừa ho, vừa trả lời chúng tôi: "Ông ơi, ông ốm hả ông?" Tôi hỏi. "Ông khó thở lắm," ông Bộc nói, giọng ông nặng nhọc. Xương cốt đau nhức như có ai đào đục trong đấy. Chúng tôi mò tìm diêm trong bóng tối, đốt đèn. Chúng tôi lấy củi, nhóm một đống lửa gần phản ông nằm. Chỉ một loáng, ngọn lửa đã bốc cao. Ông nằm hướng về phía đống lửa. Mặt ông hốc hác, miệng luôn phải há ra thở. Thấy ánh lửa, lũ cóc trong gầm phản nhảy ra. Chúng dương đôi mắt lờ đờ, quan sát lũ muỗi và bầy kiến bò trên nền nhà đất. Chúng tôi quyết định nấu nồi cháo cho ông. Nhưng khi sờ đến hũ gạo của ông thì chỉ còn một nhúm nhỏ. Chúng tôi kéo nhau ra ngoài sân, phân công nhau về nhà lấy gạo. Nghe vậy, thằng Mên nói: "Để em về lấy gạo cho." Nói xong, nó chạy biến ra ngõ, lẫn vào bóng tối. Khi ông Bộc ăn xong bát cháo, chúng tôi bỏ thêm củi vào bếp cho ông. Trước khi chào ông ra về, thấy tôi vẻ bần thần, ông bảo: "Cháu cứ về đi, ông khỏe lắm rồi." Sáng sáng, trên đường đi học, tôi ghé thăm ông, tranh thủ nhóm cho ông một đống lửa. Buổi chiều, nếu không có việc gì, anh em tôi lại luẩn quẩn bên ông. Trời đột ngột nắng mấy ngày, ông Bộc thấy khỏe hẳn. Ông ra sân ngồi sưởi nắng và làm những việc nhẹ. Ông tự nấu ăn lấy, còn gạo và rau thì ông nhờ mẹ tôi mua. Sau mấy ngày nắng ấm, lại có gió mùa đông bắc. Suốt ngày, gió lạnh và mưa phùn. Ông Bộc lại nằm liệt giường. Ông ốm nặng hơn, chẳng ăn uống gì ngoài mấy thìa cháo loãng. Một chiều, tôi sang thăm ông. Tôi thấy ông đang ngồi trên phản tựa vào tường. Ông đỡ rồi à? Tôi hỏi. Ông Bộc không trả lời tôi mà nói. Ông đang đợi cháu. Hôm nay ông thấy khỏe và muốn nói chuyện với cháu. Ông nói đi, cháu sẽ giúp ông. Cháu có nhớ chuyện con cá một mắt mà ông kể cho cháu nghe không?
Có.
Tôi đáp vội, ông muốn bắt nó. Đúng vậy, ông đã tìm cách bắt con cá ấy hơn 50 năm rồi. Nhưng ông không bắt được. Ông không còn thời gian để bắt nó nữa. Ông không sống nổi hết mùa xuân này đâu. Nói đến đó, ông Bộc phải ngừng lại vì ho. Hơn 50 năm nay, người ta nghĩ ông là người có tội. Nhưng ông không có tội. Con cá quả một mắt ở đầm vực đang giữ trong bụng nó một vật có liên quan đến ông. Nếu bắt được con cá, ông sẽ lấy lại được vật đó và sẽ được minh oan. Con cá ấy sẽ minh oan cho ông.
Vật ấy là cái gì hả ông?
Ông sẽ kể cho cháu nghe. Chuyện dài lắm. Hơn 50 năm về trước, ông Bộc là một chàng trai. Bố anh cả Bộc là một ông đồ nho. Ông đồ nho mất sớm, cả Bộc ở với mẹ. Hàng ngày, cả Bộc đi làm thuê. Đêm lại ra đầm vực hay sông đáy kiếm cá. Năm cả Bộc 17 tuổi, thì lính Pháp về xây đồn ở làng Giang, cách xóm trại một cánh đồng rộng. Hầu như đêm nào, anh cả Bộc cũng nghe tiếng súng từ lô cốt làng Giang bắn ra. Rồi một đêm, khi đang đơm đó ở cánh đồng làng, cả Bộc nghe tiếng súng rộ lên liên hồi, đạn bay đỏ lừ về phía cả Bộc. Cả Bộc nằm xuống bờ ruộng. Sau đó, tiếng súng nổ lác đác và ngừng bặt. Cả Bộc lại tiếp tục đi cất đó. Bỗng cả Bộc nghe có tiếng người rên rỉ. Cả Bộc đứng lại, lắng nghe và thầm nghĩ. Có ma thật à? Hồi còn bé, cả Bộc hay nghe người ta kể chuyện ma đầm vực thường xuyên hiện lên trêu người. Người nào gặp ma mà yếu bóng vía thì bị ma dìm chết. Có người đi khuya gặp một cô gái ngồi khóc tỉ ti. Thấy lạ, người đó đến vỗ vào vai cô gái và giật mình thấy người cô gái lạnh buốt. Cô gái biến ngay thành một con ma, tóc rũ rượi, răng như quả chuối, ngửa mặt cười khanh khách. Lại có người đi câu đêm thấy một con lợn xề trắng dẫn theo một đàn con cứ chạy theo kêu khóc đòi mạng. Có ma thật ư? Cả Bộc tự hỏi. Thế thì đến để xem ma thế nào, có khác người không? Nghĩ vậy, cả Bộc đến gần nơi có tiếng người rên. Cả Bộc lên tiếng. Ai kêu đấy? Tiếng rên ngừng, một giọng nói yếu ớt cất lên.
Tôi.
Cả Bộc hỏi. Tôi là ai? Ma hay là người? Tiếng người thều thào.
Tôi là người.
Nghe vậy, cả Bộc bước lại gần người đang nằm, bật diêm soi. Trong ánh lửa yếu ớt, cả Bộc nhận ra một người đàn ông còn rất trẻ. Cả Bộc hỏi, anh làm sao thế? Người đàn ông nói, tôi đi buôn, bị bắt ở Bốt Giang, tôi trốn và bị bắn. Cả Bộc sờ người đàn ông thấy ướt đầm và tanh mùi máu. Cả Bộc kêu lên, máu nhiều quá. Nói xong, cả Bộc xốc người đàn ông lên lưng, đi như chạy về nhà. Suốt từ lúc đó cho đến gần sáng, hai mẹ con cả bộc rửa và băng vết thương cho người đàn ông. Trời vừa hửng sáng thì lính từ Bốt Giang đã kéo đến một số làng gần đó. Bộc đi thu đó vội chạy về nói với người đàn ông: "Bọn lính đang đi lùng người vượt ngục đêm qua đấy." Người đàn ông nói: "Chúng nó tìm tôi đấy, để cho tôi đi." Cả bộc hỏi: "Anh đi làm sao được, mà đi đâu bây giờ?" Người đàn ông nói: "Tôi sẽ vượt qua sông." Cả bộc kêu lên: "Không được đâu, anh đang bị thương, để tôi giấu anh." Nói xong, cả bộc dìu người đàn ông ra sau nhà, giấu người đàn ông vào trong cây rơm. Sau đó, cả bộc vừa lên nhà thì lính đã kéo đến đầy trên mặt đê. Một tốp lính kéo xuống nhà cả bộc. Chúng nhìn thấy những chiếc đó còn ướt để ở góc sân hỏi: "Mày có thấy thằng nào chạy qua đây không?" Cả bộc nói: "Tôi chẳng thấy ai cả. Các ông tìm ai?"
"Một thằng Việt Minh quan trọng, nó bị thương, máu đầy ở cánh đồng."
Cả bộc nói: "Tôi không biết."
"Đừng nói láo, đêm qua mày đi kiếm cá ngoài đồng."
"Đúng thế, cả xóm này, làng này, đêm nào mà chẳng đi thả đó. Tôi chẳng thấy ai cả." Một thằng sĩ quan đeo súng ngắn nói:
"Lục soát nhà nó, tao mà tìm thấy thằng Việt Minh ấy, tao bắn vỡ sọ mày."
Bọn lính lục soát trong nhà, dưới bếp và xung quanh nhà, nhưng không phát hiện ra chỗ cả bộc giấu người đàn ông. Chúng trở lại sân nói:
"Cứ bắn vỡ sọ thằng này đi."
Tên sĩ quan rút súng ra khỏi bao, chĩa về phía cả bộc nói:
"Tao đến đến ba, mày không khai thì mày phải thế mạng."
Cả bộc cãi:
"Tôi không biết thì làm sao tôi khai được."
Tên sĩ quan gầm lên:
"Câm mồm, tao bắt đầu đếm. Một, khai không?"
Cả bộc vẫn đứng không nhúc nhích, mắt nhìn thẳng vào họng súng.
"Hai, có khai không?"
Cả bộc nói to:
"Tôi không biết thì tôi khai cái gì?"
Tên sĩ quan cười gằn:
"Đừng có lừa ta. Bây giờ tao đếm lần cuối, khai không?"
Cả bộc lắc đầu: "Tôi không biết."
"Ba."
Cả bộc nói:
"Tôi không biết."
Đoảng, tên sĩ quan bóp cò, cả bộc như quỵ xuống. Tên sĩ quan phá lên cười, hắn đã hất mũi súng lên khi bóp cò, đạn bay qua đầu cả bộc. Hắn bước lại trước cả bộc:
"Khá lắm, mày cũng ghê đấy. Nhớ là không được chứa chấp bọn Việt Minh."
Nói xong, tên sĩ quan ra lệnh cho bọn lính rút lên đê và kéo về làng. Cả bộc đứng lặng giữa sân rất lâu, rồi đi ra cây rơm, đưa người đàn ông vào nhà. Người đàn ông nhìn bộc: "Em thật là một người dũng cảm. Em đã cứu anh khỏi chết. Em có biết anh là ai không?" Cả bộc nói: "Em không biết anh là ai, nhưng em tin anh là người tốt." Người đàn ông hỏi: "Lúc đó em không sợ chúng nó bắn em thật à?" Cả bộc cười: "Có chứ, em cũng sợ, nhưng em tin là chúng nó không dám bắn em." Người đàn ông cười ôm cả bộc. Cả bộc nhìn người đàn ông hỏi: "Anh không phải là người đi buôn, anh là ai vậy?" Người đàn ông nói: "Với em thì anh không phải giấu gì nữa, anh là cán bộ Việt Minh. Em có nghe nói về Việt Minh bao giờ chưa?" Cả bộc gật đầu. Người đàn ông lại hỏi: "Em có muốn làm Việt Minh không?" Cả bộc nói: "Em làm Việt Minh thế nào được?" Người đàn ông nói: "Những việc làm của em vừa rồi chứng tỏ em đủ phẩm chất để làm Việt Minh." Rồi từ ngày đó, gia đình bộc trở thành cơ sở của Việt Minh. Và cả bộc trở thành giao liên của Việt Minh huyện. 5 năm sau, cả bộc trở thành một cán bộ Việt Minh chủ chốt của huyện. Cũng trong thời gian đó, giặc liên tiếp mở những chiến dịch càn quét. Chúng tìm mọi cách phá vỡ các cơ sở cách mạng. Một mùa hè, Bộc được cử về địa bàn quê hương mình xây dựng lại các cơ sở Việt Minh đã bị giặc đánh phá. Trong chuyến công tác vô cùng đặc biệt ấy, Bộc bị giặc phục kích trên chính cánh đồng quê hương mình. Anh thoát được ổ phục kích của địch, nhưng không thoát được vòng vây của chúng. Một cán bộ trong tổ chức của Bộc đã phản bội. Vì thế, bọn giặc biết vai trò quan trọng của Bộc. Chúng cũng biết rằng Bộc mang theo người danh sách toàn bộ các cơ sở cách mạng của một địa bàn quan trọng nhất trong vùng. Bởi thế, trong đêm phục kích thất bại, bọn giặc đã triển khai bao vây cả cánh đồng để phục bắt cho bằng được Bộc. Ngày ấy, cả cánh đồng liền với đầm vực, rậm rạp như rừng. Suốt mấy ngày đêm liền, Bộc ém mình trong một cái hàm ếch lớn ở bờ đầm vực. Ban đêm, Bộc bò ra quan sát tình hình địch và bắt cua ăn sống để tìm cách vượt qua vòng vây. Anh phải vượt ra ngoài để liên lạc với huyện. Nếu không có tin tức của Bộc, huyện phải di chuyển cơ quan bí mật của Việt Minh và toàn bộ cơ sở Việt Minh trong vùng. Bộc là một cán bộ Việt Minh được hoàn toàn tin cậy và được thử thách. Nhưng hoạt động bí mật lúc đó có những nguyên tắc của nó. Mặc dù việc di chuyển lúc đó cũng là một việc nguy hiểm. Và ở chính cái hàm ếch ven đầm ấy, Bộc bắt được con cá quả một mắt. Khi Bộc lạ lùng nhìn con cá quả một mắt, thì Bộc nghĩ ra một mẹo có thể vượt qua được vòng vây của giặc. Bộc tìm một sợi dây dại sâu con cá. Buổi chiều ấy, Bộc phát hiện ra cậu em họ đi câu cá quả ở đầm vực. Bộc đã gặp người em họ và nói cho người em họ nghe tình thế của Bộc. Bộc đã lấy cái cần câu cá quả của người em họ để đóng giả người đi câu vượt vòng vây. Bọn giặc nhìn thấy Bộc liền giữ anh lại. Chúng biết ngay anh là người chúng đang bao vây, vì ngón tay ngón chân anh răn reo, mặt nhợt nhạt và hốc hác, cùng với quần áo ướt rầm rề. Tất cả những cái đó chứng tỏ anh đã phải ngâm mình dưới nước một thời gian dài. Chúng liền lật quần áo anh để khám xét, rồi chúng chẻ cả những cần câu bằng ngọn tre của anh để tìm tài liệu. Nhưng chúng không thấy gì. Lúc đó, cái ống nhựa nhỏ đựng tài liệu Bộc nhét vào bụng cá quả một mắt. Bọn lính nhìn con cá quả to bằng bắp đùi và nói: "Mổ bụng con cá ra xem nó có giấu tài liệu trong đó không." Nghe vậy, Bộc giật thót mình. Bộc giữ con cá và kêu lớn: "Các ông mổ con cá thì tôi bán cho ai? Không bán được con cá thì lấy tiền đâu mua gạo?" Bọn lính không nói gì, xúm vào cướp con cá của Bộc. Bộc giả vờ ngã và hất con cá xuống đầm nước. Con cá vừa chạm nước đã đập đuôi lặn mất hút. Bọn lính tức tối lôi Bộc về đồn. Suốt 3 ngày bị giam trong đồn, bị khảo tra dã man, nhưng Bộc không hé răng. Tên đồn trưởng người Pháp quyết định thả Bộc. Trong lúc đó, 1-2 cơ sở Việt Minh bị tên phản bội khai báo. Bọn giặc đã vây bắt một số cán bộ Việt Minh đưa về đồn. Cùng lúc đó, Bộc được thả. Việc đó đã gây nên nỗi nghi ngờ trong tổ chức Việt Minh huyện. Hầu hết mọi người cho rằng Bộc đã phản bội. Bộc tìm lại tổ chức. Tổ chức hỏi tài liệu Bộc mang theo người đâu. Bộc kể lại việc con cá quả một mắt, nhưng không có ai tin. Điều đó chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ của mọi người đối với Bộc mà thôi. Bộc đã bị khai trừ ra khỏi tổ chức. Bộc đau khổ, bỏ quê hương, đi làm thuê ở Bắc Cạn. Sau ngày tổng khởi nghĩa, Bộc trở về quê hương. Tổ chức đảng và chính quyền ở địa phương Bộc đã từ chối việc xin tham gia đội du kích xã của Bộc. Tin Bộc là kẻ phản bội đã lan đi khắp xã. Mọi người nhìn thấy Bộc đều nhổ nước bọt và lánh mặt anh. Trẻ con trong làng hễ thấy Bộc là réo to lên bài vè: "Bộc gì mà Bộc, phản bội nhân dân, lấy oán báo ân, với giặc thì thân, với ta thì giết. Cá ơi có biết, bộc muốn hại mày, gắp lửa bỏ tay, bộc gì mà bộc.
Bộc đau khổ, nhục nhã, cúi mặt bước đi. Bộc tìm đến nhà người yêu để tìm sự an ủi, động viên. Nhưng cô gái ấy đã xua đuổi và nguyền rủa bộc. Rồi một đêm mưa gió, bộc đã lễ sống mẹ, bỏ làng ra đi. Khi lên đến mặt đê làng, bộc quỳ xuống, nhìn đầm nước mà than. Cá ơi, mày hãy trả lại cho tao sự trong sạch. Nhưng con cá một mắt kia nào có nghe được lời than của bộc. Đến ngày hòa bình, bộc đột nhiên trở về làng. Mẹ bộc khóc con đã lòa đôi mắt. Người yêu bộc đã đi lấy chồng. Bộc nói với mẹ rằng bộc sẽ tát cạn đầm vực, bắt con cá một mắt kia để minh oan cho mình. Nghe bộc nói vậy, bà mẹ khóc. Bà biết rằng bộc không bao giờ tát cạn được đầm vực. Đầm vực có một lối thông ra sông đáy, sông đáy có một lối thông ra biển. Biết không tát cạn được đầm vực, bộc sắm một bộ cần câu cá quả. Chiều chiều, bộc đứng trên bờ đầm vực, lặng lẽ vứt câu. Cứ thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, cho đến bây giờ, ông bộc đã câu được hàng nghìn con cá quả đầm vực, nhưng chưa bao giờ ông câu được con cá một mắt. Cho đến bây giờ, không ai còn nhớ chuyện anh cả bộc xưa kia nữa, và trẻ con làng này không biết có một bài vè bộc gì mà bộc nữa. Nhưng ông bộc vẫn không khi nào nguôi ngoai về nỗi khổ đau ấy. Ông bộc kể xong câu chuyện thì trời tối, sương đã phủ mờ trên những vòm cây. Tôi giúp ông chuẩn bị bữa tối. Ông bộc khoác tấm chăn dạ cũ có nhiều vết rách bước xuống giường. Ông ngồi xuống cạnh bếp. Ông run rẩy giơ đôi bàn tay hơ lửa. Tôi nhìn thấy những ngón tay của ông đen đúa sần sùi. Ánh lửa hắt lên chòm râu thưa thớt của ông. Ông ơi, tôi rụt rè hỏi ông, sao ông không lấy vợ? Ông mở to đôi mắt hơn nhìn tôi. Một lúc sau, ông nói, cả đời, ông chỉ yêu có một người. Không lấy được người đó, ông không thể lấy ai khác.
Người đó là người đã đuổi ông đi phải không?
Đúng thế cháu ạ.
Sao người đó lại ác thế?
Tôi khẽ kêu lên. Ông nhìn tôi hoảng hốt xua tay. Cháu không được nói thế. Đừng nói thế cháu nhé. Đó là người rất hiền hậu và tốt không ai bằng. Nếu đúng là kẻ phản bội thì ông không được phép gặp người ấy.
Nhưng ông không phải là kẻ phản bội.
Tôi kêu lên. Chỉ sau này người ấy mới tin như thế. Ông nói nhỏ. Nhưng tất cả đã muộn rồi. Người ấy đã có chồng có con.
Bây giờ bà ấy ở đâu hở ông?
Tôi hỏi. Ông cười, nụ cười mệt mỏi và méo xệch. Bà ấy quy tiên rồi cháu ạ.
Bà ấy là người làng mình hở ông?
Ông gật đầu im lặng. Qua ánh lửa tôi thấy đôi mắt ông đẫm nước.
Bà ấy là ai vậy ông?
Ông nhìn tôi không trả lời. Hai giọt nước mắt lăn trên gò má ông, lẫn vào chòm râu bạc.
Ông nói cho cháu nghe đi.
Tôi cầm lấy bàn tay ông đã ấm ấm hơi lửa.
Bà ấy là ai? Ông nói đi.
Ông run rẩy ôm lấy tôi. Tôi nép vào ông. Tiếng ông như vọng ra từ lồng ngực gầy. Ông không còn sống được lâu nữa. Chính vì thế, ông nói với cháu bà ấy là ai. Ông ngừng nói. Tôi ngước mắt lên đợi chờ.
Là ai hở ông?
Tôi giục. Bà ấy
chính là bà nội của cháu. Tôi vùng ra khỏi tay ông.
Là bà cháu?
Tôi hỏi mà như hét lên. Ông òa khóc như một đứa trẻ. Lát sau, ông lấy vạt chăn lau nước mắt. Ông nói, là bà nội cháu đấy. Ông nói vậy, cháu sẽ yêu bà cháu hơn. Tôi chạy qua đê, lao về phía cánh đồng, nơi bà nội tôi đã yên nghỉ ngàn thu ở đó. Tôi đi vào khu phần mộ của họ Nguyễn. Tôi đến trước mộ bà tôi, những bông cúc vàng mờ mờ trong bóng tối. Tôi quỵ xuống trước mộ bà tôi và khóc. Cả khi bà tôi mất, tôi cũng không khóc như thế. Tôi nức nở. Bà ơi, sao bà bỏ ông Bộc? Không có tiếng ai trả lời, chỉ có tiếng gió thoang thoảng trong đêm và mùi cúc vàng đăng đắng. Tôi sờ tay lên ngôi mộ. Những ký ức về bà nội tôi lại hiện về. Tôi thấy thương bà tôi vô hạn.